Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: Chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Nhưng ta bảo các ngươi rằng: Các ngươi đã thấy ta, nhưng các ngươi không chịu tin. Những ai Cha đã ban cho ta sẽ đến với ta, và ai đến với ta, ta sẽ không xua đuổi ra ngoài. Bởi vì ta từ trời xuống không phải để làm theo ý ta, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai ta. Vậy ý của Cha Đấng đã sai ta là hễ sự gì Người đã ban cho ta, ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết ta sẽ cho nó sống lại. Quả vậy, ý của Cha ta là hễ ai thấy Con và tin vào Người thì có sự sống đời đời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, đói và khát nói lên một cái hiện trạng thiếu hụt trong con người chúng ta. Và vì thế chúng ta phải lấp cho đầy. Lấp đầy để làm gì? Để cho mình cảm thấy cân bằng trở lại. Nhưng rồi chúng ta cũng tự hiểu, đặc biệt là của ăn về thể lý, khi mình đầy rồi nó sẽ đi đến cái tình trạng đói khát trở lại. Đó là điều rất là bình thường. Tuy nhiên, cái đói khát về thể lý không chưa đủ, chúng ta cũng gặp đói khát về tinh thần, đói khát về tình yêu. Và ngày hôm nay, khi mà xã hội chúng ta mọi người có vẻ đầy đủ, không có ai phải đói về vật chất hay là của ăn cho đến mức mà chết đói, nhưng dường như cái đói khát lớn nhất của chúng ta ngày hôm nay đó là tinh thần. Đói khát tình thương, đói khát được chấp nhận, được kinh nghiệm yêu thương một cách vô điều kiện. Vì nếu chúng ta nghĩ rằng tình yêu là phải có điều kiện, nên khi mình có cái điều kiện gì đó rồi, mình nghĩ người đó sẽ yêu thương mình. Nhưng mà khi mình đến với người đó với những cái điều kiện mà người đó đặt ra, mình có rồi, người ta sẽ đặt cao hơn, vì người ta vẫn cần cái đó nhiều hơn, cần nhiều hơn, nhiều hơn, và không bao giờ đủ. Tuy nhiên đối với Chúa Giêsu, tình yêu của Chúa dành cho chúng ta là vô điều kiện. Và Chúa cho chúng ta trước, Chúa, con người của Chúa. Việc của chúng ta là đón nhận Chúa, chứ không phải là có đủ điều kiện để đến với Chúa, hay là Chúa đòi hỏi điều kiện với chúng ta. Chính vì thế mà chúng ta khó, và người Do Thái ngày xưa khó có niềm tin vào Chúa Giêsu, vì họ nghĩ rằng họ phải là như thế nào đó Chúa mới yêu thương họ. Nên họ không thể dễ nhìn thấy Chúa đến với người nghèo, người tội lỗi, người thu thuế, người bị gạt ra bên lề xã hội. Từ đó họ không có tin vào Chúa một cách dễ dàng. Đôi khi chúng ta cũng đến với Chúa như vậy. Chúng ta cầu nguyện với Chúa, chúng ta chỉ dâng lên Chúa những gì mình nghĩ Chúa thích nghe thôi. Chúng ta ít bao giờ dâng lên Chúa những gì là mình. Ngay cả yếu đuối của mình, con người của mình, tội lỗi của mình, mình ngại dâng lên Chúa. Vì thế nhiều khi mình đến với Chúa, mình chỉ muốn là mình phải là người hoàn hảo trước, để Chúa đón nhận mình, Chúa thương mình. Mà mình sợ, tôi hay gặp nhiều người, người ta nghĩ rằng người ta không có đủ điều kiện để được Chúa thương, nên cậy nhờ các linh mục, các sơ, thôi các sơ, các cha cầu nguyện giùm con, chứ con không với đến Chúa nội. Tuy nhiên tôi nói với những người đó rằng, thật sự ra có khi Chúa lại gần với quý ông, quý bà nhiều hơn con. Nếu như con là linh mục mà con không sống đúng với con người ơn gọi linh mục của con, nhiều khi con còn xa Chúa hơn. Nếu con đặt điều kiện ra trước mặt Chúa, nhiều khi con còn xa Chúa hơn. Những người sống thật với chính hiện trạng con người của mình và dâng lên Chúa con người thật của mình, có lẽ chúng ta dễ đón nhận Chúa Giêsu hơn bao giờ hết. Cái điểm thứ hai con muốn chia sẻ ở đây là gì? Chúng ta thường bắt chước việc Chúa làm, đúng không ạ? Mình đi giúp người nghèo, mình đi làm từ thiện, mình bắt chước Chúa để cầu nguyện, mình bắt chước Chúa để giúp đỡ người khác, mình ráng bắt chước Chúa để tha thứ. Nhưng một người trưởng thành không phải là bắt chước cái việc làm. Tại vì chúng ta cũng thấy nhiều người làm những việc tốt lắm, giúp người nghèo, giúp người bệnh, thăm viếng người tù nhân, rồi cố gắng tha thứ cho ai đó. Mình bắt chước thì tốt lắm, ai cũng bắt chước được thôi. Nhưng điều mà con nghĩ khó hơn bao giờ hết, mà chúng ta ít để ý tới, là bắt chước cái động cơ của Chúa. Tại sao Chúa làm cái điều Chúa làm? Không phải là mình bắt chước Chúa để đúc mở tiệm cơm hay là giúp đỡ người nghèo, nhưng mình phải bắt chước được cái lý do Chúa làm cái điều Chúa làm. Tại sao Chúa làm cái điều đó? Và Chúa Giêsu tại sao làm cái điều Chúa làm? Thưa, Chúa làm theo thánh ý Chúa Cha. Tất cả những gì Chúa Giêsu làm là dựa theo thánh ý của Chúa Cha. Do đó con rất thích cái linh đạo của các cha dòng tên Thánh Ignacio. Ngài mời gọi chúng ta phải học theo cái tinh thần của Chúa Giêsu, nghĩa là phân định để đặt câu hỏi: nếu Chúa ở trong vị trí đó, Chúa sẽ làm gì? Nghĩa là mình đặt câu hỏi với chính bản thân mình, cái lý do mà Chúa hành động là gì? Chứ không phải là để tôi làm mọi người, để mọi người chú ý đến tôi, mọi người khen tôi, hay là để tôi khoe được với mọi người rằng tôi cũng làm được như Chúa Giêsu làm. Vấn đề quan trọng là gì? Tại sao tôi làm cái điều tôi làm? Và nó có phải xuất phát từ động cơ của Chúa Giêsu, từ thánh ý của Chúa Cha không? Dựa trên hai điểm đó, chúng ta cũng có thể suy tư trong cuộc sống của chúng ta. Thứ nhất, tôi có gặp gỡ Chúa để kinh nghiệm được Chúa thương tôi vô điều kiện, để tôi không phải đi tìm cái tình thương khác hay không? Thứ hai, tôi có bắt chước động cơ của Chúa là làm theo thánh ý của Chúa Cha hay không? Hay là tôi chỉ bắt chước cái hành vi bên ngoài? Và qua đó, những việc tôi làm thực sự xuất phát từ Thiên Chúa mà thôi. Amen.